Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 15 tháng 11 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững.
Thống nhất cao đổi tên luật căn cước và thẻ căn cước.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.
55 vụ tấn công binh lính Mỹ tại Iraq và Syria trong một tháng qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm qua ngày 14 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.
Hoạt động đầu tiên của chuyến công tác, sáng nay 15 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã gặp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần này là dịp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới. Để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể với từng cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington và hai tổng lãnh sự quán, Chủ tịch nước đề nghị cần triển khai tích cực tuyên bố chung về đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, ổn định, thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và giữa địa phương với doanh nghiệp.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung làm rõ các nội dung để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa. Du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm với các biện pháp sáng tạo, đột phá, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện.
Tiếp tục phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật căn cước. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thêm một số nội dung lớn đã được tiếp thu giải trình và đã được đồng thuận cao của các cơ quan tổ chức hữu quan, trong đó về thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư cũng như đã điều chỉnh cụ thể là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức đó để tránh việc lạm dụng, đánh cắp thông tin cũng như bảo mật thông tin cá nhân của công dân.
Cho ý kiến về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng An ninh tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để ra soát, tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét thông qua.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay ngày 15 tháng 11 tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, mực nước sông Hương trên báo động 3 vượt đỉnh lũ năm 2020. Tại sông Bồ, dưới báo động 3 chỉ 0,39m. Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về từ đêm qua khiến cho nước lũ lên nhanh, nhiều nơi xuất hiện ngập lụt diện rộng. Một số tuyến đường lớn như Trường Chinh, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều, Bến Nghé bị ngập sâu, nhiều nơi ngập hơn 1m. Nước lên rất nhanh, người dân phải khẩn trương dọn dẹp, kê cao đồ đạc, chạy lũ xuyên đêm. Nhằm bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã cho học sinh tạm thời nghỉ học.
Mưa lớn kéo dài cũng đã làm nhiều khu vực nội thành của thành phố Phan Rang, Tháp Chàm và một số địa phương của tỉnh Ninh Thuận bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho vấn đề lưu thông. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận cũng cảnh báo, trong khoảng 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra tại các địa phương vùng núi, vùng cao của tỉnh. Do đó, người và phương tiện lưu thông cần hết sức cẩn trọng khi qua tràn những nơi nước chảy xiết, đề phòng sạt lở đất đá xảy ra.
Trong khi đó, hàng loạt tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, An Giang, tình trạng sạt lở đang diễn ra rất nghiêm trọng. Theo số liệu của Ủy ban Phòng chống thiên tai, hiện có tới gần 600 vị trí sạt lở bờ sông với chiều dài lên tới gần 800 km. Nhà cửa, đất đai cứ liên tục bị kéo tụt xuống lòng sông trước sự bất lực của người dân. Nhiều gia đình phải liên tục di chuyển chỗ ở, không ổn định sản xuất, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Bình Thuận, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự.
Quá trình bắt khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương cơ sở. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Cụ thể, chính sách tiền lương mới mở rộng hệ số tiền lương từ 1,2,34,10 hiện nay lên 1,2,68,12. Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.
Một điểm đáng chú ý nữa là từ năm 2025, chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7% một năm, tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành, thì hàng năm công chức viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%. Việc tăng lương thêm 7% để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP và được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.
Tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Lầu Năm Góc cho biết, từ ngày 17 tháng 10 đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận đã xảy ra 55 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của Mỹ, bao gồm 27 vụ tại Iraq và 28 vụ tại Syria, khiến 59 người bị thương. Xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ có liên quan đến cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát giải Gaza và Israel. Sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm nay, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, Mỹ đã nhanh chóng viện trợ quân sự cho Israel. Quốc gia này đã và đang tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào giải Gaza, khiến hơn 11.500 người thiệt mạng cho đến nay. Điều đó châm ngòi cho các cuộc tấn công của các lực lượng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực này.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14 tháng 11 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng không có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel. Nhân danh nhân đạo, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Cùng ngày, cơ quan y tế do phong trào Hamas điều hành ở giải Gaza cho biết cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã rút khỏi Gaza.
Để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, gia hạn nguồn tài trợ của chính phủ đến giữa tháng 1 năm 2024. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ ở mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các dự luật chi tiêu chi tiết trong mọi lĩnh vực từ quân đội đến nghiên cứu khoa học. Dự luật sẽ gia hạn tài trợ cho xây dựng quân sự, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, FDA, cũng như các chương trình năng lượng và nước cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2024.
Cơ quan giám sát an toàn trực tuyến ICT của Australia cho biết mạng xã hội X, trước đây là Twitter, của tỷ phú Elon Musk đã không trả khoản phạt mà cơ quan này đưa ra liên quan đến hạn chế của X trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Trước đó, tháng 10 vừa qua, cơ quan giám sát an toàn trực tuyến eSafety đã phạt mạng xã hội X 610.500 đô la Úc, tương đương 385.000 đô la Mỹ, do nền tảng này không hồi đáp những nghi vấn mà ủy viên của eSafety gửi cho X vào tháng 2 năm 2023 liên quan đến việc ngăn chặn nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. eSafety cũng đặt ra hạn chót đến cuối tháng 10 năm nay để mạng xã hội X trả tiền phạt hoặc xin gia hạn nộp phạt. X cũng đã từng xin gia hạn nộp phạt và lệnh này đã hết hạn vào ngày 10 tháng 11.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những người yêu văn hóa đang háo hức với thông tin tháp nước Hàng Đậu là phế tích bao năm sẽ biến thành một không gian nghệ thuật, mở cửa cho khách tham quan những ngày diễn ra lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
Hiện những công đoạn cuối trong dự án biến tháp nước Hàng Đậu thành không gian văn hóa đang được thực hiện để mở cửa đón du khách tham quan từ ngày 17 tháng 11 tới.
Tháp nước Hàng Đậu, tên thường gọi là Bút Hàng Đậu, nằm tại ngã 6 giao giữa các phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Có tuổi đời trên 130 năm, Bút Hàng Đậu được coi là một di tích kiến trúc cổ của Hà Nội. Sau nhiều năm gần như không được sử dụng, tháp nước này đang được chỉnh trang, cải tạo và lần đầu tiên mở cửa cho khách tham quan từ ngày 17 tháng 11 tới. Lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông, trưng bày mang lại trải nghiệm không gian nghệ thuật mới lạ và sáng tạo với âm thanh và ánh sáng. Họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ.
Đầu tiên khi mà chúng tôi bước vào đây thì chúng tôi cảm giác nó như là một cái không gian thiêng về nước. Chúng tôi nghĩ ngay đến các cái vấn đề về nước. Chính vì vậy thì cái concept của chúng tôi đưa ra là sử dụng những cái không gian liên quan đến nước để nói lên cái tầm quan trọng của nước trong vấn đề đô thị.
Theo kiến trúc sư Cao Thế Anh, trưng bày trong Bút Hàng Đậu này cũng nhằm giúp người dân có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ bên trong của một công trình kiến trúc đã bị ngủ quên nhiều thập kỷ.
Bản thân tháp nước Hàng Đậu thì khi mà mở cửa ra thì nó cũng là một sự thú vị rồi, nên là điều chúng tôi gặp khó khăn là làm sao mà để truyền tải được những cái đường nét kiến trúc, những cái không khí của tháp nước.
Khi mở cửa tham quan, theo dự kiến, du khách sẽ đi vào theo nhóm từ 20 đến 30 người. Bên cạnh vấn đề về sức tải, nhóm thiết kế cũng ưu tiên sự yên tĩnh để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn với không gian nghệ thuật bên trong Bốt. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có đề nghị quản lý công trình này để phối hợp tổ chức thành không gian văn hóa sáng tạo bền vững, chứ không chỉ mở cửa đến 31 tháng 12 rồi lại ngủ yên.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.